Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay, kính mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của Tam Thanh mang tựa đề Đêm Vô Cùng. Những người Việt tị nạn thuộc mọi thành phần ở Hoa Kỳ năm 75 khi rời trại với sự bảo trợ của cá nhân hay hội đoàn tôn giáo hoặc cứu giúp dân tị nạn đều chung một chân đứng khi tiếp xúc với xã hội bên ngoài, cùng xa lạ, ngỡ ngàng, e dè, ngại ngùng, lo âu trước những thử thách va chạm với thực tế vì thiếu truyền thông chỉ dẫn. Một mặt phải tiếp tục cuộc sống vật chất hàng ngày với mọi cách ổn định nơi ăn chốn ở, công việc làm, học thông tiếng địa phương. Mặt khác, tâm thần còn hoang mang, đau đớn, căm giận, bàng hoàng trước cảnh hỗn loạn tan nhà mất nước. Trong khoảnh khắc, một lâu đài trên cát tự sụp đổ, tan rã dưới làn sóng thủy triều đỏ. Cuối tháng tư còn đang ở Sài Gòn nóng nực, đông đảo, trộn rộn, ngày cũng như đêm, cho tới giờ giới nghiêm mới thiếp đi. Tứ xứ dồn về thủ đô, mang theo đồ tế nhuyễn của riêng Tây đi tìm đường sống an toàn. Bà con bạn bè gặp lại lẫn lộn lo âu mừng tuổi, mà qua tháng 5 đã ở thành phố liều vải trên đảo Guam, xếp hàng khai giấy tờ trước khi lên máy bay qua trại tị nạn trên đất liền Hoa Kỳ. Định mạng một người một gia đình lắc lẻo, tùy thuộc trong tích tắc cái hứng bất tử của một cảnh sát viên, của một lính an ninh, của một quân cảnh, ở bên xứ trong cảnh xáo trộn tìm lối thoát là sống, này lại phó thác cho người thư ký tình nguyện trong việc phân phối qua trại tịch cư. Một người trong tuổi quân dịch bị giữ lại hoặc không có tên trên danh sách đi, bị gạt ra là cả một thảm cảnh xót xa tức tưởi, tuy rằng chỉ biết chạy khỏi xứ bằng mọi giá và chưa biết đi về đâu, tới lục địa nào, làm gì nữa. Tương lai hoàn toàn phó mặc cho số phận, tới đâu thì tới, miễn sao còn hy vọng tự do. Trong tinh thần cùng đồng bào tương thân tương ái, dựa dẫm vào nhau, trao đổi kinh nghiệm sống nơi xứ người, đa số người tị nạn họp lại từng nhóm tùy theo khu ở, sở thích hay đã quen biết nhau từ Việt Nam, trong hoàn cảnh phần đông tay trắng dựng lại sự nghiệp. Tình bạn trở nên dễ thân thiết, nhất là sau vài buổi cộng đồng họp mặt, dễ dàng hơn qua việc sử dụng gần như tối đa đường dây điện thoại. Ông bà Nguyễn gặp ông bà Điệp ở một tiệm chạp phô do người Thái Lan gốc Tàu làm chủ ở thành phố Dallas, tiểu bang Texas. Hai bên chào hỏi nhau xong trao đổi số điện thoại và địa chỉ, rồi ông bà Điệp đề nghị đưa ông bà Nguyễn về trên chiếc Oldsmobile Delta 88 mua lại nhưng còn mới. Cùng ngồi trước xe với Điệp, Nguyễn khen xã giao.
Xe đẹp quá. Mua lại của sponsor giá rẻ chạy đỡ cho quen mà. Tụi này thì còn lô ca chân dài dài.
Lo gì, bác sĩ như ông học xong có bằng hành nghề rồi thì mua máy bay cũng được chứ đừng nói gì xa hơi.
Bộ hũ bốc của thiên hạ hiền sao mà dễ vậy.
Chỉ có các ông là còn trở lại được nghề cũ, chứ mà kỹ sư như tụi này hả, nếu muốn thì phải đi lại từ đầu. Mà hỏi ông chưa, trong thời gian học thì vợ con ai nuôi đây?
Thì cũng nhờ chính phủ một chút vậy. Ở cái xứ văn minh này á, nghề nào mà chẳng đòi license, từ hất tóc tới vũ móng tay, soạn mặt cho người sống người chết. Thôi chịu ép xác, học lại một chút có bằng rồi, sống cho qua ngày.
Trong khi đó, hai bà ngồi phía sau rù rì trao đổi kinh nghiệm bếp núc, xài chất này, thế đỡ gia vị kia, mua lại gạo ngon hiệu con rồng hay ba con voi. Cuối cùng, họ biết nhau rõ hơn. Nguyễn là y sĩ quân y, một vợ, hai con trai còn nhỏ. Trước khi mất nước, làm ở quân y viện Trần Ngọc Minh Sài Gòn, còn Điệp, kỹ sư bị động viên, từng làm đơn vị trưởng một đơn vị công binh tạo tác, cuối cùng về phục vụ ở Bộ Tham mưu Cục. Về sau, vợ Nguyễn kể lại là bà Điệp học tư toán ông ấy và vòng tay học trò đã siết chặt ông thầy luôn, kéo ông theo đạo Thiên Chúa và sanh cho ông một loạt 6 đứa con, 3 trai, 3 gái, còn tuổi vị thành niên.
Nguyễn và gia đình qua được Mỹ nhờ có người bà con thế lực làm ở USAID bảo đảm và đưa vào DAOD mấy ngày trước khi mất nước. Còn Điệp thì kéo vợ con lên tàu hải quân sau khi chi một mớ tiền cho một hạ sĩ quan an ninh hải quân. Nguyễn tới Dallas do một luật sư Mỹ cá nhân bảo trợ một gia đình có nghề chuyên môn qua cơ quan thiện nguyện. Còn Điệp thì do hội USCC bảo lãnh. Tới nhà, vợ chồng Nguyễn mời cặp bạn mới quen lên căn lầu 3 thuê từ hồi mới qua. Vợ chồng Điệp từ chối, không ở lại ăn cơm vì các con còn chờ ở nhà, hẹn dịp khác. Sau này, hai nhà qua lại thân mật hơn, mời nhau ăn, gặp nhau ở các buổi họp cộng đồng hay họp hành bạn bè, đôi khi có khiêu vũ gia đình nữa. Điệp là người quốc gia cực đoan, tham gia đắc lực với cộng đoàn công giáo, vợ con thuộc ca đoàn nhà thờ và không bao giờ vắng mặt ở một buổi hội chống cộng nào, luôn luôn sẵn sàng xuống đường cầm cờ quốc gia hay bằng phản đối đi biểu tình, nghỉ việc sở không quản, đi họp ngày đêm không ngừng. Dáng người cao, mình dây, da hồng hào, có mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ, hai mai lớn, Điệp rất chọn lựa trong quần áo mặc và luôn luôn mang đôi giày bốt ngắn cổ, nên trông trẻ hơn tuổi nhiều và đi rất xứng đôi với người vợ kém cả 10 tuổi. Cũng diêm dúa thích trưng diện hột xòa ngọc thạch lủng lẳng đầy người. Hai vợ chồng thường khăng khít bên nhau, khi cầm tay lúc tròn vai và lâu lâu lại nhìn nhau tình tứ, như yêu nhau chưa đủ, thương bao nhiêu cũng không vừa vậy. Đôi khi còn ghé tai thủ thỉ rồi rút lên cười lả lơi hứng thú, không để ý tới người xung quanh, dòm ngó tò mò hay thắc mắc. Kể tới năm 1975, Nguyễn đã có 12 tuổi hành nghề y sĩ rồi, chạy qua Hoa Kỳ. Khi học lại để thi bằng tương đương bác sĩ Hoa Kỳ, ông thấy ngại vô cùng, nào phải chuyển từ tiếng Pháp quen thuộc sang tiếng Mỹ, nào nhiều môn học mới phải học thêm nữa. Ngoài ra còn phải lo chuyện gia đình, một vợ hai con, còn đèo thêm cô em con dì con già ruột bên vợ mới bên đảo qua, với cậu cháu con bà chị ruột năm thứ năm y khoa Sài Gòn lúc mất nước, nay sửa soạn thi vào năm thứ hai y khoa Mỹ. Học không hết, tôi đã cố gắng nhiều. Mà cũng phải đi thi để làm quen với bài vở, với cách đặt câu hỏi mà cả đời học sinh hay sinh viên của bác sĩ Nguyễn chưa gặp bao giờ, nên ông thiếu 1/4 điểm mới đậu trong kỳ thi lần đầu. Ông tiếc hùi hụi, chỉ nhín thêm chút xíu nữa thôi, đã thoát rồi, và tương lai cũng bảo đảm phần nào. Cách chấm điểm chắc cũng khác, và rõ ràng là không có điểm vớt hay khoan hồng. Trong số bạn bè có người đậu, người trượt, người xong được phần chuyên môn lại kẹt phần anh văn. Nhìn tới ngày trong tay cầm mảnh bằng, Nguyễn thấy xa vời vô cùng và có cảm tưởng những kẻ đậu rồi như những người ở bên kia cầu của đất hứa vậy. Nguyễn không còn cách nào hơn là kiên trì học lại và kỳ này chú tâm thêm về anh văn. Không có bằng, thời tuy gốc bác sĩ nhưng hành nghề y tá cũng không xong ở xứ này vì vấn đề luật lệ đã cố định rồi. Chứ đâu có phải như là y tá mở phòng khám bệnh chích thuốc như bên nhà vậy đâu. Trong khi chờ kết quả thi lần thứ hai, Nguyễn đầu đơn các nhà thương Dallas xin làm bất cứ việc chuyên môn gì để có đồng lương sống qua ngày, không muốn tiếp tục dựa dẫm và lợi dụng người luật sư bảo trợ quá nhiều, tuy ông này rất đàng hoàng, tử tế và lặng lẽ giúp tiền qua cơ quan thiện nguyện. Sau khi thi xong, Nguyễn nghỉ xa hơi 1-2 tuần, rồi học lại và sửa soạn thi thêm bằng hành nghề liên bang. Nguyễn có Văn, người bạn y sĩ làm ở gần Lubbock. Hai người lâu lâu liên lạc với nhau qua điện thoại hay thư từ, thì Văn nói là có một cái quận nhỏ cách nơi Văn làm vài chục dặm đang cần một y sĩ. Ban điều hành quận sẵn sàng bảo trợ cho một y sĩ nuôi ăn học cho tới khi đậu bằng bác sĩ Hoa Kỳ rồi ở lại phục vụ lo vấn đề y tế cho quận. Nguyễn mới bàn với vợ nghĩ đó cũng là một giải pháp tốt và nên tới xem tình hình ra sao. Văn mới thu xếp một buổi gặp gỡ. Vì Nguyễn không có xa hơi nên phải đi máy bay lên Lubbock, vé khứ hồi do quỹ quận Đại Thọ rồi sẽ có xe rước về quận. Từ lúc xuống phi trường cho tới khi về quận, mắt Nguyễn lóa vì ánh nắng chói chang và những cùng cát mênh mông, khí nóng hừng hực khô ráo. Nguyễn được giới thiệu với 4 người trong ban điều hành quận, 1 nữ 3 nam. Giới đàn ông ăn bận gần giống nhau, với cái nón cao bồi có vành bẻ cong, chiếc sơ mi vải dày caro đầy nút trên hở ngực, chiếc quần jean xanh bạc màu, với cái da lưng da to bản có nhẫn đinh bằng đồng và đôi giày bốt mũi nhọn. Cả 3 ông cùng nhau thuốc lào và nhổ toàn toẹt, luôn mồm với giọng nói địa phương nặng trịch mà Nguyễn cố lắng nghe, đoán già đoán non mới hiểu. Một trong ba ông có tài nhổ nước miếng rất chính xác, lần nào cũng trúng bon cái ông nhổ miệng loe. Người đàn bà thì mặc một áo rộng bỏ ra ngoài, đeo kính cận dày cộm, rất vui vẻ, cởi mở dễ thương. Rồi Nguyễn được dẫn đi coi tỉnh lẻ, có độ hai ba phố sinh hoạt thương mại, còn các nhà ở xa cách nhau cả trăm thước. Một hai giờ trưa mà dân đi ngoài đường lơ thơ dâm mạng, lâu lâu có một chiếc xe truck cũ lọc cọc phóng qua, kéo theo một đám bụi mù. Tuy được giới thiệu, nhưng Nguyễn chẳng nhớ tên ai. Chắc cũng là cái tật chung của một số lớn dân tị nạn ở xứ Mỹ này. Người đàn bà đưa Nguyễn đi coi căn nhà trệt ba phòng ngủ nếu chàng chịu về đây. Một chiếc xe hơi second hand còn mới sẽ được mua cho ông và gia đình sử dụng. Rồi tới bữa ăn chiều ở một tiệm barbecue gồm bốn người điều hành quận, một nhà báo địa phương và một số nhỏ thân hào nhân sĩ. Qua tới phần tráng miệng là mỗi người bắt đầu phỏng vấn. Nguyễn kể lại sự nghiệp gia đình và phương cách rời khỏi Việt Nam vào lúc chót trước khi mất nước cho mọi người nghe. Tiếng nào nghe không hiểu thì họ hỏi lại. Nguyễn kiên nhẫn nhắc lại và thấy mặt họ còn ngớ ra nữa. Nguyễn kiếm chữ tương đương. Người nào nghe thủng trước bèn nói với số còn lại Nguyễn muốn nói gì. Tiếng Pháp dù nói trật tay vẫn hiểu, chứ tiếng Mỹ đọc không trúng giọng, Mỹ ngạch ra liền. Trở lại, ngôn ngữ là một thiệt thòi lớn cho người tị nạn. Nguyễn hăng say trong vấn đề diễn giải tại sao ông bỏ quê hương ra đi hai lần. Lần thứ nhất từ Bắc di cư vào Nam và lần thứ hai rời xứ luôn vì không thể nào chấp nhận nổi chế độ cộng sản vô nhân vô thần. Mọi người chăm chú nghe nhưng Nguyễn như biết là người Mỹ trung bình không bao giờ thấu triệt được chính sách tàn bạo của cộng sản vì họ quá tự do dân chủ, đủ ăn dư mặc. Nghe vậy biết vậy mà thôi. Tất cả anh em, bà con, bạn bè, người quen kẻ thuộc trực tiếp hay gián tiếp tham gia chiến tranh Việt Nam còn chưa làm cho toàn dân Hoa Kỳ ý thức được chính thể cộng sản ma quá gian ác, huống chi Nguyễn, dù ông là một nạn nhân hiển nhiên đau thương bại trận. Mọi người ra về vui vẻ, còn ban y tế quận ngồi lại nói điều kiện với Nguyễn là nhà ở không phải trả tiền thuê, xe cũ đi không phải mua, mỗi tháng 700-800 tiền mặt chi phí cho một năm hai năm cho tới khi thi đậu bằng tương đương. Quận sẽ lo giấy phép hành nghề tạm thời bằng cách can thiệp thẳng với hội đồng y khoa tiểu bang vì nhu cầu địa phương và ở lại làm luôn nếu muốn, còn không thì tối thiểu là 4 năm. Nguyễn rất nhã nhặn sẽ giao, nói điều kiện cũng phải chăng nhưng mà cần phải bàn kỹ với gia đình và sẽ trả lời trong tuần tới sau khi suy nghĩ kỹ. Khi từ giã, người đàn bà trong ban y tế gửi Nguyễn cầm về mấy tấm hình Polaroid của căn nhà cho vợ chàng coi và một cái đuôi rắn lóc xóc thường thấy trong vùng làm kỷ niệm. Về tới nhà, Nguyễn kể lại chuyến quan sát và thẩm vấn. Vợ Nguyễn nghe nói về làng Sa Lắc Sa Lơ đánh ngán, mà khi thấy cái đuôi rắn thì quyết định không đi, dù đói cũng không đi nữa. Bà Điệp ngồi trên giường bệnh, khu giải phẫu lầu 2, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong một phòng hai người, nhưng giường bên trống. Trời âm u, những đám mây xám nặng trĩu lờ đờ trôi. Cuối cùng, những cành khẳng khiu đã chết hết lá, vươn dài ra, nhẹ lay động vật vờ dưới gió. Bỗng dưng bà thấy cô đơn buồn tủi, một thân một mình trong phòng vắng, một chiều lạnh lẽo xa chồng xa con, xa cha mẹ, bà con họ hàng, ở một nhà thương Mỹ lạ này. Cảm giác bị cô lập làm bà chán ngán. Thuốc tê đã rã, bà chỉ thấy hơi nhói đau nơi bụng sau khi giải phẫu cột ống dẫn trứng. Chồng con bạn bè vô thăm đã về hết rồi. Đã xấu mặt con nên bà Điệp cũng ngán đẻ thêm, đứa út nay đã 7 tuổi. Bà thì không ngại sanh nhưng mà ớn nuôi con nít. Cho con ăn học nên người ở xứ tự do đầy cám dỗ này là mối lo âu thường xuyên đe dọa lúc thức tỉnh cũng như trong cơn mê. Ông Điệp hay tìm nguồn an ủi nơi bà sau những lúc căng thẳng đối chọi với những người làm hay sếp ở sở. Và vui thú vợ chồng năng xảy ra hơn là hồi còn ở bên nhà. Bà mới ngoài 30 nên còn dễ có bầu lắm. Hai vợ chồng mới bàn đi tính lại là ông thì không chịu cột, cũng không ưng dùng những phương pháp phổ thông ngừa thai. Vì vậy mà 6 đứa con thì 4 có bầu rồi mới hay. Bà không dùng được thuốc ngừa thai vì nó hành vật vã khó chịu choáng váng, còn những vòng xoắn rủ chụp chẳng có hiệu quả gì vì bà đã dùng qua mà vẫn phình bụng như thường. Hồi còn binh xứ, có người ăn người làm, vú em, nên bà không thấy vất vả, mệt nhọc với 6 đứa con. Nhưng từ ngày qua tới Mỹ, cuộc sống thay đổi, cả chồng lẫn vợ cùng làm quần quật mới vừa đủ nuôi gia đình 8 người. Ông làm công việc văn phòng cho một hãng xây cất, còn bà quét dọn sạch sẽ phòng ốc sau giờ làm việc cho một hãng vệ sinh. Ông quyết tâm không ăn tiền ăn xin xã hội khi cả vợ lẫn chồng còn đủ sức đi làm. Và cuối cùng thì bà đành đi cột. Tuy có buồn, ông chồng không muốn dao kéo đụng tới người. Bà tự thấy giữ phần thiệt, phần hy sinh. Bà cũng sợ thuốc mê, sợ đau đớn lắm chứ. Nhưng mà biết làm sao hơn khi bà năn nỉ chồng không được, mà ngược lại còn bị ông dụ ngon dỗ ngọt là ông chỉ e đổi tính tình sau khi cột, ống tinh trùng bị bịt kín không chịu thoát, gây trở ngại khí lưu thông thời hậu quả trên cơ thể, cũng như tâm trí thật không biết đâu mà lường. Nhất là từ hồi giờ bà chưa hề bao giờ than vãn về việc gối chăn cả. Kỳ này, sau khi giải phẫu, bà hết bị ám ảnh bởi chuyện bầu bì, thì cuộc sống ân ái sẽ hạnh phúc, sung sướng vô vàn. Thương chồng, thương thân, bà đành đi cột, con trai con gái có đủ cả rồi. Bà còn hơi thắc mắc vì Đạo Thiên Chúa khuyến cáo không nên sử dụng những phương pháp nào khác với thiên nhiên cả. Trước khi vào phòng mổ, bà cố cầu nguyện xin được thông cảm vì đông con và đời sống vật chất quá cực nhọc, vất vả, lam lũ ở xứ tị nạn này. Đồ tư trang từ vàng bà kim cương mang theo đã bán dần bán mòn để phần trang trải chi phí ngày một tốn kém trong gia đình. Phần chiều chồng, nào là mua đủ loại súng để đi săn, lúc nai, lúc chim cu, rồi mua cano đi câu trên hồ, mua 2-3 hồ cá trong nhà, nay cá tai tượng, cá vàng, mai cá thia lia, rồi hết lòng chim nọ tới lòng chim kia, từ hoàng yến tới bạch yến, sơn ca, vân vân. Ông Điệp thì quen mức sống thông dong dư giả Việt Nam và khó bỏ những thú vui đại cát tốn kém. Nhất là xứ Mỹ này, thứ gì cũng sẵn, không chơi cũng uổng. Bà có nhắc nhở ông, nay còn đâu quyền cao chức trọng, nhiều bổng lắm lộc như hồi còn bên nhà. Thế là ông buồn và lầm lì, mặt mày nặng nề ủ ê, không khí trong gia đình ngột ngạt u uất. Cuối cùng, bà lại phải xin lỗi ông và đưa tiền ông đi mua món ông thích. Ông trở lại vui tươi hòa hợp, thương vợ chiều con. Đôi lúc bà nghĩ, tuy ông lớn hơn bà cả chục tuổi, mà có khi xử sự như con nít, lúc hờn giận, lúc nhõng nhẽo, làm mình làm mấy, đòi thứ này chán thứ kia, mà không được như ý là dỗi, phụng phịu oán hờn. Bà cũng nén bỏ qua, vì thấy chồng như rất đài ngã ngựa, đang ở bậc chỉ huy, đỉnh chung bên nhà, qua đây mất chức phần quyền lợi địa vị, để đi làm công việc văn phòng vá víu, thấp kém, chán nản, với đồng lương tối thiểu. Chung quy cũng vì ngại ngùng không muốn đi học lại, phần phải đi làm chu cấp cho gia đình, phần thì ngán cái cảnh cấp sách ở tuổi lưng chừng đời. Cũng vì vậy mà bà phải xả thân ra lam lũ cực nhọc đi làm maintenance. Bà còn nhớ lúc đầu, ông sếp giao cho nguyên một lầu văn phòng lau, dọn, đổ rác hút bụi. Bà chân yếu tay mềm, móng tay còn để dài sơn quết lúc hồng khi đỏ mà, đâu đã quen công việc, lính qua lính quýnh, vừa làm vừa lo, không hết việc đã hết giờ, nước mắt giàn giụa, vừa tủi nhục vừa chán trường. Cả một tối bà làm, không đủ tiền cho chồng mua một con cá tai tượng nữa kìa. Nhưng rồi nhờ lanh trí, nghề dạy nghề, bà quen dần khi biết chia công việc ra hôm nay, làm kỹ phòng này, thời mai chỉ cần dọn sơ sơ cho gọn thôi. Nên nhiều khi xong trước giờ, bà liền gọi điện thoại về, nói chuyện với chồng con hay bạn bè. Khi nghe người kiểm soát tới, vừa tiếp tục lau lau chùi chùi. Còn mấy cái công việc nặng như khiêng thùng rác đầy hay là máy hút bụi, thì lại nhờ tới mấy chú người xì, rồi sau ơn đền nghĩa đáp bằng quà cáp ngày lễ hay ngày sinh nhật, vui vẻ cả làng mà nhẹ thân nhàn xác nữa. Lập gia đình được 13-14 năm nay, bao nhiêu tình cảm bà dùng hết cho chồng. Lúc nào cũng thấm thiết như buổi đầu, vừa là thầy dạy và là người tình rồi là chồng. Ông Điệp không còn để chỗ trống nào trong tim bà, gạt hắn ra ngoài, dăm ba chọc ghẹo hay những thoáng lãng mạn của một vài bạn trai cùng hay trên lớp học. Bà nhớ một lần chỉ kể lại cho chồng nghe có ông linh mục dạy văn chương đẹp trai và có duyên dễ sợ, mà ông Điệp đã ghen lòng ghen lộn làm bà mất ăn mất ngủ cả tuần, vừa thương vừa giận. Nhưng vào lúc chiều ngã tối, ngồi một mình trong phòng vắng lặng, bà cảm thấy buồn mênh mang trống trải trong tâm hồn. hoạt động ở lầu nhà thương lắng dần, nhưng tăng cảm giác heo hút xa vắng trong lòng bà Điệp. Bà thấy mông lung xa xuyến, như chờ đợi một đổi thay, một chuyện gì lạ sắp xảy tới. Bà nghĩ cảm xúc lâng lâng mơ hồ này có thể là hậu quả của thuốc mê, thuốc ngủ sau khi giải phẫu. Tâm trí bà không thỏa mãn với giải đáp trên, vì tinh thần bà lúc này minh mẫn hơn bao giờ hết. Bà hoàn toàn cô lập với thế giới bên ngoài và mang giải tâm tình ra duyệt xét. Bà giật mình, ngồi dựng dậy. Không lẽ cứ chỉ bất thần trên làm bà nhói đau ở vết mổ. Bà nhăn mặt và tuy hơi sưởi chỉ thoang thoảng trong phòng còn đủ đắp một cái mền mỏng. Bà cảm thấy mồ hôi rịn ra ở thái dương và tim đập thình lình. Bà như vừa sợ cũng vừa mừng. Chưa bao giờ trong bà lại có cái cảm giác lộn xộn trái ngược mâu thuẫn như vậy. Không khác chi như bị thúc đẩy vụng trộm một thứ gì mà lại e bị bắt gặp. Bà tự hỏi, có thể như thế được sao? Bà ôm chiếc gối đè lên ngực như nén sự hồi hộp, miệng cắn chặt đầu ngón tay trỏ, suy tư, và bất chợt mong ước thời gian không gian, nó cũng như tim, ngưng ngay giây phút đó cho bà khỏi ngột ngạt bồi hồi trước khám phá thình lình của linh tính sắc bén về một thương yêu ngấm ngầm, nhẹ nhàng, êm ả, kín đáo, thoảng như hương sen, mong manh như sương chiều, lững lờ lao đao như chiếc lá rụng khi lặng gió, vỡ bung chấp nhoáng như tâm cá. Người bà Điệp nổi gai như một làn điện nhẹ thoáng chạy trên da thịt. Bà thả tâm tình bùng nổ, trôi tự do tràn ngập cả lý trí. Hai dòng nước mắt từ từ lăn xuống gò má lặng lẽ, ùa tràn chảy trên tay xuống gối. Bà ôm lại quá khứ vài năm gần đây và những nhận xét của bà mới nổi bật chiều nay. Đúng như bà nghĩ. Bà được để ý từ lâu mà vô tình không hay, ào ào đi qua chẳng lưu tâm. Vậy mà bà vẫn tự hào là có giác quan thứ sáu nhạy bén. Hay tất cả chỉ là một mơ hoảng tìm kiếm một lối thoát tâm tình chốc lát, một dư dẫm an ủi lúc cô đơn. Dù có khách quan đi chăng nữa, bà cũng vẫn nghe cửa lòng rung động. Bà cảm thấy còn như ngỡ ngàng bàng hoàng, nếu không muốn nói là xa lạ, với những đợt sống tâm tình diễn tiếp rào rạc. Hello? Làm cái gì mà giọng sớn sát vậy?
Ông này, đêm hôm làm người ta hết hồn à.
Ủa, hồn bà đi đâu?
Hồn đi ngủ rồi.
Vậy tôi làm mà thức giấc đó hả? Xin lỗi nha.
Ừ thì cũng mới mơ màng thôi. Ừ, sao khuya rồi ông còn gọi được?
Thì người ta xưng là bác sĩ gia đình mà không cho nói chuyện sao?
Ừ, được rồi, nói gì nói đi.
Để tôi vắn tắt nha. Ráng giữ mình giữ mẩy, lấy lại sức cho chóng khỏe đi. Rồi còn giữ Giáng sinh ở nhà anh chị Giang nữa.
Rồi sao?
Thông minh nói ít hiểu nhiều. Làm sao đừng có bùng chỉ mới cột thì làm á.
Cái ông này nó tầm bậy không à. Không có nói chuyện với ông nữa đâu. Lúc nào cũng giỡn được trơn á.
Bà sắp an toàn trên xa lộ rồi đó. Không vui lại muốn buồn hả?
Kệ tôi.
Dĩ nhiên rồi. Của bà hưởng ăn nhầm gì tới tôi đâu à.
Thôi đủ rồi. Ủa mà nè. Sao hồi chiều á. Ở đâu có sẵn tâm mà đưa tôi. Lúc mà tôi ăn xong cái món bánh giò chả lụa. Bà xã ông vô thăm cho vậy.
Thì lo cho bà vậy thôi chứ bộ không chịu hả?
Chịu quá đó chứ.
Dạ chỉ có bà với tôi dám đích tay xỉa răng cho bà luôn đó.
Là giỡn nữa hả?
Thôi, khuya rồi, để bà ngủ hen.
Ừ, bye ông.
À mà nè.
Gì nữa?
Ráng có mộng đẹp nghe.
Ừ, ông cũng vậy luôn đó.
Ừ, mà mơ có thấy tôi á thì mai cho hay liền nha.
Mơ thấy ông cái búa.
Ngủ ngon.
Ok.
Buông điện thoại xuống, bà Điệp ngã người lên giường thoải mái, mắt nhìn khoảng trống lên trần, miệng như thoáng nụ cười. Một giật mình trước trùng hợp lạ lùng, bà vừa nghĩ tới Nguyễn, thì ông gọi điện thoại lại. Trước bạn bè hay qua dây nói, Nguyễn hay giỡn với bà, và bà cũng đối lại vui vẻ thích thú. Bà cảm thấy đầy hứng, thân mật, tự nhiên, trong các cuộc nói chuyện với Nguyễn, như hai người đã biết nhau từ thổi nào. Hai tâm hồn cùng rung trên một băng tần tình cảm, tìm một an ủi lãng mạn, dây chốc. Trước hoàn cảnh bị ngoại vật đè nén, tâm tư rối rắm. Trong tiềm thức, bà nghĩ một nam và một nữ cùng có gia đình, nếu có thân thiết trên tình bạn bè thì đâu có phải là một tội lỗi một sa đọa đâu. Cho tới nay, cũng chỉ những cái nhìn kín đáo, những cử chỉ nhỏ nhặt chăm sóc, những cuộc đối thoại hứng thú với những bóng bẫy nhẹ nhàng xa xôi. Trong một vài cuộc họp bạn bè, khi bà được yêu cầu hát, Bà để ý lần nào cũng như lần nào, Nguyễn mời bà ngồi vào một góc, rồi đứng ở xa điều chỉnh đàn mờ, tai lắng nghe và mắt không rời cái miệng có duyên, như ông có lần đã nói riêng với bà. Tiếng vỗ tay của ông bao giờ cũng kéo dài chót, mà còn hô bis nữa. Hoặc ông luôn là người đỡ dùng khi bà cởi áo măng tô hay che dù khi ra tuyết. Hành động như một ông bầu với đào thương, ngoài ra chẳng có tình ý gì hơn cả phía bà lẫn phía ông. Căn nhà ông bà Văn, chăn đèn kết hoa giấy sặc sỡ nhộn nhịp ồn ào, tưng bừng như hội hoa đăng. Sau khi lựa chọn thức ăn, kẻ ngồi người đứng ăn uống vui vẻ, có người đi đợt nhì đợt ba lấy thêm món ăn mình ưa thích. Tiếp theo là dạ vũ do ông bà chủ nhà mở đầu với bản passo và từng cặp dìu nhau theo tiếng nhạc dập dìn. Nhạc tô chạy đều, dưới trần nhà quả cầu lớn với nhiều mặt kính gương vừa quay vừa tỏa ánh sáng đủ màu rực rỡ tùy theo đèn chiếu. Bà Điệp kéo vợ chồng Nguyễn qua bên rồi cười. Ê, tôi vừa có lọ nước hoa mới, lão Điệp tặng nè, để tôi bôi thử cho. Nói rồi, bà thoa một chút lên mái tóc và tay vợ Nguyễn và tiện thể lên hai bên tai Nguyễn. Khi tay bà sờ vào má Nguyễn, cả ông lẫn bà đều cảm thấy tay bà ấm áp và rung rung. Hai người nhìn nhau thiết tha trong khoảnh khắc, như muốn ghi lại một nét thương yêu bất chợt trong cuộc hẹn hò đêm Noel. Cuộc gia vũ tiếp tục, cửa sổ để hé mở, tiết lạnh đêm đông lùa vào, hạ hơi người nóng tỏa ra. Đã gần nửa đêm. Đèn đổi qua màu tím đỏ với bản tango. Như đã hẹn, Nguyễn và Điệp nhìn nhau rồi cùng ra sàn nhảy. Hai người ôm sát nhau đi bước dài. Tiếng đàn vĩ cầm réo rắt như xoáy vào tim não hai người. Dồn dập trong một quay cuồng tâm cảm cùng thể xác, tim chung một hòa nhịp, một rung cảm, một tan biến trong hư vô. Rồi Nguyễn bỗng cảm thấy bà Điệp chiếu nặng trong vòng tay, đầu ép sát vào ngực ông, hai tay như muốn vít biếu níu ông vào lòng. Trong một giây phút, hai người quay vô góc tối mờ ảo của gian phòng rộng. Ông siết tay bà và cúi xuống. Bà Điệp ngước mắt long lanh nhìn ông như xót xa triều mến, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cặp môi hé mở như muốn đón trọn ông. Mùi thơm thoảng qua, mùi quen thuộc mềm mại, ngất ngây như thấm vào làn da thớ thịt. Một xúc động hạnh phúc thần tiên cao vút bất chợt bao phủ Nguyễn và bà Điệp trong một gắn bó thân xác tuyệt vời. Khi hơi thở ấm của Nguyễn phà gần miệng, bà Điệp thình lình rùng mình như tỉnh khỏi giấc mơ, áp mặt vào vai Nguyễn trong vòng quay chó của bản nhạc. Tia sét cứu rỗi, thuốc lóe sáng ngời. Nửa đêm, đèn bật, mắt bà Điệp ngấn lệ, Nguyễn cúi mặt bùi ngùi tê tái. Trong căn phòng nổi lên tiếng nhốn nháo cười đùa, bà Điệp và Nguyễn nhìn nhau, bàng hoàng, bỗng như xa lạ. Trước khi bỏ đi, bà Điệp ngập ngừng, nữ như đau thương tiếc nuối, nữ như ái ngại, rê rất ghi ơn, nắm chặt tay Nguyễn. Thôi nha. Nguyễn đứng ngay bên cửa sổ mở rộng, nhìn ra ngoài trời tối lạnh giá băng. Tuyết rơi lả tả, từng đợt đốm trắng ngần tiếp nối nhau từ trên không vô tận rơi xuống phủ êm ả. Không gian như ngưng động, lặng vắng. Rồi bất chợt, khắp nơi nhiều hồi chuông đổ, điểm giờ linh thiêng, Chúa Giáng Sinh trong đêm vô cùng. Thưa quý vị, vừa rồi là Chuyện Ngắn của Tam Thanh mang tựa đề Đêm Vô Cùng. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.